cái an vui vào trong cuộc sống.
Toàn xin phép các anh chị toàn vẽ lại cái này một cái ý nha. Nghe thấy nói biết à, rồi này tới tánh rồi thánh tình. Vậy thì nếu mình xem an vui là một dạng vật chất nha, mình xem an vui là biểu hiện của vật chất, thì các anh chị nhớ có ba cái nào: chân thật, tánh không, với an vui. Chân thật, tánh không với an vui. Việc an vui trạng thái này nó xuất hiện khi nào? Khi một thông điệp nào đó truyền tải vào các anh chị, nó là một thông điệp nè, còn gọi là thông điệp. Thông điệp. Khi một thông điệp truyền tải nào đó vào trong cái chúng ta, toàn xin phép các anh chị toàn chọn nghe hoặc thấy làm nền tảng. Nghe hoặc thấy làm nền tảng, chúng ta mượn cái nghe cái thấy làm nền tảng. Ý nghe ý thấy toàn xin phép gọi các anh chị gọi là tánh nghe tánh thấy. Nè, ý nghe ý thấy còn gọi là tánh nghe tánh thấy. Tánh người, tánh nghe tánh thấy, được không? Tánh nghe với ý nghe nó không khác nhau, nên tôi xin phép gọi là tánh nghe tánh thấy. Thì nó có một câu nói là tánh nghe tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Đó là những vị thiền sư người ta đưa ra những cái câu nói đó, cái câu thơ như vậy, câu kệ như vậy. Tánh nghe tánh thấy là bè, có nghĩa là mình muốn đi đến cái trạng thái an vui thanh tịnh này nè, bên bờ á, bên bờ bên kia là bờ của sự an vui nha, bên bờ bên kia là bờ của sự an vui. Thì cái hình dung cái này là cái gì? Ở đây là một bờ, bên bờ bờ A. Ở đây á là có một cái bè nha, có cái bè, tạm gọi là cái bè, gọi là bè. Qua đây bên bờ B thì từ A này đi đến B qua một cái con sông, thì mình mượn nè, mình mượn cái tánh nghe tánh thấy làm cái bè đưa người từ cái việc mất cái sự không có sự an vui thanh tịnh là loạn xạ, thông qua cái tánh tình nó khởi tạo lên á, thì nó dẫn dắt người đến bờ bên B, chính là cái bờ của an vui thanh tịnh, được không? Vậy thì mình mới mượn đó, mình mới mượn nó làm bè. Nên khi mình tiếp nhận một cái thông điệp truyền tải nào đó, mình nghe và thấy cái đó tại vị, tại cái nghe thấy thôi. Đó là biết mình đang nghe điều đó, biết mình đang thấy điều đó. Thì lúc thời điểm đó nó sẽ khởi tạo một cái trạng thái đặc biệt. Đó là trạng thái thông điệp truyền tải nó đi thẳng vào trong cái này. Thì khởi tạo ngay chỗ này nè, khởi tạo cái tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm xuất hiện. Thì tại vì nó không có cái tánh người chen vào mà, thì lúc đó nghe và thấy đón nhận tại vị nó luôn. Thì khi đó cái sự an vui nó sẽ xuất hiện. Các anh chị nắm tới đây. Về mặt thông tin các anh chị hiểu đúng không? Về mặt thông tin các anh chị hiểu. Các anh chị, về mặt thông tin các anh chị hiểu không? Đó là chúng ta biết mình đang nghe, biết mình đang thấy điều gì đó thôi. Thì nó sẽ khởi tạo cái trạng thái đó. Nếu trạng thái đó mà nó kéo dài, thì trạng thái tánh không của chúng ta nó sẽ sao các anh chị? Nó sẽ dài ra. Thì nó được gọi là đủ cái khoảng không để cảm thụ nội tâm. Nó có một cái khái niệm đủ cái khoảng không để cảm thụ cái nội tâm của chúng ta. Được không? Khi chưa có khoảng thời gian kéo dài này của tánh không, thì chúng ta không có khoảng không, không có khoảng thời gian với khoảng không gian á để cảm thụ nó. Nên các anh chị cảm giác nó sao? Nó không có. Nhưng bản chất luôn luôn tồn tại cái trạng thái nội tâm này. Các anh chị ghi chép cẩn thận giúp Toàn. Bản chất cái trạng thái nội tâm này luôn luôn tồn tại. Nhớ là luôn luôn tồn tại. Tại sao luôn luôn tồn tại? Vậy thì Toàn vừa đưa cái vật này lên, vừa đưa lên, cái thấy ngay cái thấy đầu tiên nhất của chúng ta, có phải là chúng ta chỉ có ý thấy xuất hiện rồi sau đó mới khởi sinh tánh ra không các anh chị? Các anh chị nè, Toàn vô này nè các anh chị, có phải ngay cái đầu tiên là ý thấy xuất hiện liền sau đó mới khởi sinh tánh và tình ra không? Ồ, vậy thì hàng ngày mình nghe cái nghe đầu tiên, mình thấy cái thấy đầu tiên, biết cái biết đầu tiên, nói cái nói đầu tiên, tất cả đều khởi sanh như vậy hết. Vậy thì trạng thái của cái tánh không của nội tâm nó luôn luôn tồn tại, nhưng mà do chúng ta chưa cảm thụ được nó. Vậy thì muốn cảm thụ được nó thì dù nó có một cái thời gian rất nhỏ thôi, nó có một tích tắc thôi, nhưng đưa về trạng thái nội tâm cân bằng như vậy, thì các anh chị có hình dung khoảng thời gian nó rất dài không? Nó dài ra không? Các anh chị, thời gian nó đứng lại không các anh chị? Các anh chị biết cái trạng thái này là trạng thái của thời gian đứng lại không? Tần số rung động năng lượng ngừng lại thì đứng lại thời gian. Nên là một con người nào đó có sự an vui nội tâm thì cơ thể của họ có một cái trẻ hóa. Cơ thể của họ nó sẽ, tế bào nó sẽ được khỏe trẻ. Hiểu tới đây. Vậy thì cái ứng dụng trong cái sự an vui đó là gì ạ? À? Đó là sức khỏe của con người và sắc đẹp của con người sẽ đổi. Nên là một người có một cái vẻ đẹp mà từ bên trong phát ra có sự an vui nội tâm á, thì cái vẻ đẹp của người đó, người ta nói gương mặt sáng, cái gương mặt sáng á. Còn người suy tư lo lắng nghĩ nhiều, theo các anh chị gương mặt tối lại không? Các anh chị, một người suy tư lo lắng nghĩ nhiều thì gương mặt tối không? Các anh chị hình dung không ạ? Vậy thì trong cái giới tu tiên á, người ta tu tiên á các anh chị, có hai điều mà người ta phải giữ xuyên suốt. Một là khí, có nghĩa là trong cơ thể người ta tràn đầy khí lực. Cái thứ hai là lúc nào ta cũng có trạng thái an vui, thanh tịnh, vui vẻ hết. Cái trạng thái mỗi tế bào đều nhận được cái cảm, cái trạng thái của sự vui vẻ. Thì hai cái đó nó làm cho người ta sống thọ. Nên tu tiên á, những người sống thọ, nhiều trăm năm á, nhiều chục năm, nhiều trăm năm thì họ phải xử lý được cái nội tâm này. Được không? Anh chị nắm được ý này. Theo các anh chị thì những con người trẻ khỏe có phải là tánh tình của người ta thường ngày rất là vui vẻ, thoải mái không? Người ta dễ buông bỏ mọi việc. Các anh chị đã từng nghe cái này không các anh chị? Buông bỏ mọi việc, dễ buông bỏ, đơn giản để buông bỏ mọi việc, không có dính mắc gì chứ. Người ta tánh tình ta có phóng khoáng, thoải mái, không có thù hận ai hết trơn, rất là vui vẻ, thoải mái. Thì các anh chị thường thấy những người đó trẻ không? Vậy thì cái trạng thái năng lượng đó là trạng thái nội tâm đó là trạng thái hướng dương mà người ta còn như vậy nữa. Vậy thì trạng thái cân bằng thì sẽ sao? Trạng thái cân bằng thì nó khủng hơn. Nên ai giữ được cái trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm thì con người đó sức khỏe và sắc đẹp, có một cái vẻ đẹp lạ. Tại vì người ta nhìn thấy cái người đó đó, người ta cảm thấy được cái vẻ đẹp thật sự là đẹp. Dù cái tạng người không biết sao nhưng mà nhìn gương mặt nó sáng, cơ thể nó sáng sủa. Các anh chị đã từng tiếp xúc với một số con người mà suy tư lo lắng mọi chuyện, các anh chị nhìn thấy uể oải liền không? Các anh chị suy tư lo lắng thì hoài hoài nhìn tới sao mà thấy u sầu quá vậy, không có muốn sống nữa, được không? Vậy thì con người của mình giữ được cái trạng thái nội tâm này an vui, rồi bao dung cho con người, rồi trân trọng biết ơn nữa, thì cứ qua 6 tháng thì có khoảng 50-mấy% tế bào thai mới. Một năm thì thay mới hoàn toàn gần 90-mấy%, 98% hơn. 3 năm các anh chị giữ được cái trạng thái an vui bao dung và trân trọng biết ơn thì toàn hình dung tuổi của chúng ta giật lại 5-10 tuổi, 15 tuổi là chuyện bình thường về trạng thái. Ai ở đây đã có một cái thể nghiệm mấy năm nay, 1-2 năm nay các anh chị tiếp xúc với môi trường quýt, tự nhiên các anh chị bao dung hơn cho con người, trân trọng biết ơn cuộc sống hơn, an vui hơn, cái các anh chị trẻ lại nhiều không? Hả? Các anh chị có ai cảm giác được tuổi giật lại của khoảng 15 tuổi không? 10-15 tuổi về tuổi tế bào không? Còn cái nó giật lại tới cái tuổi trẻ thôi, tuổi 20, 20 mấy, 30 gì thôi, chứ không phải giật lại tới 5-7 tuổi, còn lại 9-10 tuổi nha. Nó sáng lên, nó thoải mái lên. Và Toàn cũng nhận được cái phước báo này. Toàn cũng thay đổi nhiều á. Có ai tiếp xúc với Toàn cỡ 5-2 năm nay không các anh chị? Các anh chị tiếp xúc với Toàn có để ý không? Có để ý Toàn thay đổi không ta? Có ai quan sát thấy Toàn thay đổi không? Lỗ tai to hơn hả? Thay đổi, Toàn thay đổi nhiều lắm các anh chị. Toàn thay đổi toàn diện luôn á. Tâm Dung còn hỗ trợ thêm chỉnh chút xíu, găng là toàn giảm hô nè, lỗ mũi đồ này kia nó tốt lên, da nhiều phát triển lên hay sao, rồi thạch đồ nó cũng tăng trưởng, giảm hô nhưng vẫn còn hô. Nó thay đổi cái gì? Cái sự an vui nội tâm á, với cái trân trọng biết ơn, với bao dung cho con người. Dĩ nhiên vướng mắc cuộc sống là được quyền đến. Các anh chị ạ, cuộc đời này khó khăn nó cứ đến, nhưng cái trạng thái nội tâm của chúng ta quyết định. Nên tâm thái quyết định sướng khổ, được không? Tâm thái quyết định sướng khổ. Được ha. Vậy thì ứng dụng trong cuộc sống, ai có mong muốn mình trẻ khỏe? Các anh chị à, đừng có bao giờ nói mình già nghe cả nhà. Các anh chị giúp đỡ Toàn á, các anh chị nói gì nói, đừng bao giờ nói mình già. Trẻ thì mới khỏe, già thì đi theo bệnh. Trẻ thì khỏe, già thì sao à? Bệnh. Họ nói hả? Kệ họ. Mình chửi họ. Mình an vui chứ mình không phải ngu. Tự nhiên người ta an vui cái nó khác. An vui nó khác với cô tịch với nhàn hạ. An vui khác với cô tịch nhàn hạ. An vui là trạng thái an vui nội tâm chứ không phải là không muốn gặp ai rồi không muốn làm gì, nó khác nha. Các anh chị đừng hiểu lầm an vui với cô tịch với nhàn hạ là khác nhau. An vui là cái trạng thái nội tâm của mình rất là an vui với mọi cái, công việc cứ làm, cuộc sống cứ sống nhưng an vui. Còn cô tịch là muốn tách ly xã hội luôn, không muốn gặp bất kỳ ai nữa. Để cái trạng thái cô tịch đó là an vui mà cô tịch. Còn an vui nhàn hạ là không muốn làm gì chân, hàng ngày cứ thư thái bình thường nhưng không làm gì hết, thì nó là an vui nhàn hạ. Còn an vui này là trạng thái an vui mà công việc và mọi cái cứ làm nhưng mà trạng thái vẫn an vui. Được không? Rồi, mình an vui chứ không phải là mình ngu. Người ta chửi mình biết người ta chửi không? Biết, nó không dính mắt. Nhưng mà trong cuộc sống mình vẫn có thể phản ứng lại, mình khởi lại lớp tánh lớp tình của mình tùy theo mình làm chủ nội tâm mà. Chứ không phải người ta chửi, người ta ăn trộm, người ta lấy đồ mình hết. Cái mình nói, tôi biết là nó đang lấy đồ tôi thôi. Hành vi của con người đang sai trái thì mình biết là người ta làm sai thôi, thì nó cũng không được. Hiểu ý này không các anh chị? Các anh chị nắm ý nào? Phân biệt nè, an vui, nhàn hạ và ngu nó khác nhau. Mình không có ngu, không có ngu, người ta lại người ta đánh mình, người ta chửi mình mà mình đính tin không có. Chỉ có tôi không dính mắt, nhưng mà tôi không có phải là tôi không biết ông đang chửi tôi. Hiểu ý này không? Chứ đừng để mình nói trời ơi sao mà mày học quyết mày ăn vui mà tại sao tao mới chửi mày có chút xíu mày dao động tâm mày. Tao mới chửi mày có chút xíu mày dao động tâm, tao gượt tao đánh mày luôn chứ không phải nói mày chửi tao. Xin lỗi các con nghe, thầy nói ý gì, đang giỡn đó. Thì người ta la chửi mình, tự nhiên cái mình đính tình, rồi tự nhiên cái sao à, an vui nhưng mà mình không có nhàn hạ, là không phải là buông hết mọi việc không làm, mà sao à, mà mình vẫn làm việc, không có cô tịch, không có cách ly với con người. Có một số người ngồi thiền sau thời gian an vui chuyển vào cô tịch, nên cách ly với con người, không muốn gặp ai trong nhân loại này nữa. Có nhiều chuyện đó xảy ra không các anh chị? Được không? Được ha. Còn khi trạng thái nội tâm các anh chị luân chuyển an vui, bao dung và trân trọng biết ơn rồi, thì mối quan hệ xung quanh của con người người ta không có tác động các anh chị theo chiều hướng kém nữa. Nhưng mà bởi vì do chúng ta mới á, công đức phước đức nó chưa đủ, thì nên cái phản ứng của con người nó vẫn còn đến với chúng ta. Còn nếu thật sự các anh chị đạt được cái trạng thái nội tâm an vui và cân bằng này, thì con người gặp mình từ xa đã kính trọng mình này. Tại vì tần số rung động năng lượng sao ạ? Nó rất cao. Trừ khi tần số rung động năng lượng của ta quá thấp thì người ta mới xử các anh chị thôi, kiếm chuyện với các anh chị thôi, ta chịu không nổi khi gần mình. Còn người nào đó có tần số tương đối cao thì người ta thấy mình cái người ta mến mình liền, người ta không có ngồi đó xúc phạm mình. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Ai đã từng nghe có là có một số người người ta đắc đạo, thì có một số người người ta mời về, người ta xây chùa hay người ta cất cái am hay làm gì đó cho ở khu vực đó, cho ở trong vùng đất của họ, đố các anh chị đen chi? Theo các anh chị. Các anh chị có biết cái đó không? Có nhiều người người ta được mời về nhà chơi rồi đó, là một vinh hạnh cho gia đình của họ. Các anh chị biết đó không? Nó cân bằng lại cái điện từ, cân bằng lại cái năng lượng cho khu vực đó. Nên một con người mà có được cái trạng thái an vui, trân trọng biết ơn cuộc sống, nó lợi ích cho cái khu vực đó. Được không?